Chương 5 Kỳ án trộm xác. Ngoài hành lang, mấy đứa trẻ đang hát một bài hát thiếu nhi đã bị xuyên tạc. Hai chú hổ con, hai chú hổ con, chúng yêu nhau, chúng yêu nhau. Cả hai đều là hổ bố, cả hai đều là hổ bố. Một số học sinh chơi trò chơi trên sân vận động. Chúng không ngừng ném một loại thẻ cứng hình tròn xuống dưới đất, rồi cứ chửi tục. Còn vài đứa thì chơi trò yo-yo. Tiếng chuông vào lớp lại vang lên, lũ trẻ lại chạy vào trong lớp. Sân trường bỗng trở nên vắng lặng. Trong phòng một lớp 3 có hai chiếc bàn trống. Hai đứa trẻ cũng không bao giờ trở lại lớp học này nữa. Tổ chuyên án kiên nhẫn đợi đến khi tan lớp, sau đó tiến hành điều tra. Trong hôm xảy ra sự việc, trong trường không xuất hiện ai lạ hoặc là có sự việc gì bất thường. Nghe nói hai đứa trẻ từng ăn trộm trứng đồng tử và bị một người phụ nữ chủ quán hàng mắng cho té tát. Có học sinh còn cho biết Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê đã định hôn nhau từ nhỏ. Khi chúng vừa sinh ra, hai bên cha mẹ đã đồng ý hôn sự này. Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê ở cùng một làng. Trong ngày xảy ra sự việc, do phải thi lại nên đến tận khi trời tối mới được đi về. Ngôi làng nơi chúng sống tên là Sái Trang Lý, một xóm núi trồng rất nhiều hồng để ăn quả. Trường học cách làng rất là xa, đường núi lại gập ghềnh khó đi, hai đứa trẻ phải đi bộ cả tiếng đồng hồ mới đến nhà. Bao Triển và Quả Long, trợ lý đường, được giao nhiệm vụ đi thăm dò đoạn đường đi về. Giáo sư Lương vì ngồi xe lăn nên không tiện đi cùng. Giáo sư cùng với Tô Mi ở lại cục công an thành phố, chỉ huy lực lượng cảnh sát địa phương để điều tra vụ án trộm xác. Xác của đứa trẻ áo đỏ không cánh mà bay, đằng sau đó chắc chắn sẽ ẩn giấu một điều bí mật không ngờ tới được. Trộm xác để làm cái gì? Kẻ nào dám làm cái việc ngược đạo trời như thế này? Cái xác có thể mang lại cho kẻ trộm được điều gì? Tạm thời đó là những câu đố chưa có lời giải đáp. Và theo kết quả kiểm tra DNA cho thấy, thứ dịch màu xanh trên cánh cửa đồn công an trên núi và bàn tay tìm thấy ở nhà cậu bé áo đỏ đều là của đứa trẻ Sái Minh Lượng. Những đứa trẻ ở thành phố có cha mẹ đưa đi đón về, còn những đứa trẻ ở nông thôn đều phải tự một mình đi đến lớp. Con đường đi đến với tri thức của chúng vô cùng gian nan và nguy hiểm. Bao Triển, Họa Long, trợ lý đường đi lại một lượt trên con đường đến nhà Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê vẫn thường đi mỗi khi đến lớp và đi về nhà. Một bên đường là thung lũng dốc đứng, một bên là núi cao hiểm trở, thường xuyên gặp những tảng đá lớn hay chắn đường. Trên dốc thung lũng mọc đầy cỏ dại, những nhành hoa dại đua nở giữa rừng. Nước suối chảy róc rách lách qua từng đám hoa đám cỏ để chảy xuống. Đây là thứ phong cảnh mà những thanh niên ưa du lịch mạo hiểm thường tắm tắt khen ngợi là thiên nhiên tuyệt đẹp, nhưng cũng là một con đường gian nan mà hai đứa trẻ nhỏ phải ngày ngày băng qua để đi đến trường. Một bé trai và một bé gái chỉ mới 10 tuổi, chúng gắn bó với nhau như đôi vợ chồng nhí. Chúng cùng nhau vượt qua sương gió bão giông, cùng nhau đi qua bốn mùa mưa nắng, nắm tay nhau đi trên con đường núi tối om và không bao giờ trở về nhà nữa. Hai đứa trẻ chết đuối trong ao nước cạnh đường rừng. Bao Triển, Họa Long và trợ lý đường quan sát thật kỹ lưỡng. Đây là một nơi địa thế rất hiểm trở. Gần đó có một cây cổ thụ đã chết khô. Xung quanh cái cây đó có một trảng cỏ bằng phẳng. Lũ trẻ có lúc đến đó để chơi đùa, gặp mưa thì chui vào hốc cây rỗng để trú tạm. Trước mặt là một con đường mòn nhỏ hẹp, không loại trừ khả năng có người đã đẩy hai đứa trẻ này xuống ao. Vòng qua bên kia ao nước chính là ngôi làng mang tên Sái Trang Lý. Trong làng này không có đường điện thoại, nên trợ lý Đường không cách nào để liên lạc được với người quản lý của làng. Anh nói, công tác đưa điện thoại về làng thực hiện chẳng triệt để một chút nào. Thời đại nào rồi mà còn những nơi không có điện thoại như thế này kia chứ? Hòa Long nói, đừng nói là ở nơi này, ngay ở Kinh Thành cũng có những nơi không có đường điện thoại. Khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng lớn. Trợ lý Đường ngạc nhiên nói, này, không phải như thế chứ? Đến Kinh Thành mà cũng có cảnh này nữa hay sao? Hòa Long trả lời, thôn An Khẩu trên núi Mật Vân, ngôi làng duy nhất ở Kinh Thành không có điện thoại. Bào Triển chặn đường không lên tiếng. Hòa Long liền quay sang hỏi, này, cậu nghĩ gì mà trầm tư nhiều thế? Bào Triển nói, tôi nhớ lại con đường mình hay đi học lúc còn nhỏ. Thật ra đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Ba người đi vào làng hỏi thăm, tìm đến nhà lãnh đạo thôn. Bí thư cho biết cha mẹ của Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê đều không ở trong làng mà đã đi làm xa. Cha mẹ chúng làm xong tang lễ vẫn phải trở lại với công việc hàng ngày để mà duy trì cuộc sống. Nỗi đau mất con cũng không thể nào khiến họ ngừng việc duy trì sự sống lại được. Trong làng chỉ toàn là những ông lão và bà cụ, những đứa trẻ bị bỏ lại quê nhà. Gần như tất cả những người trẻ tuổi và còn sức lao động đều phải đi ra ngoài phố để kiếm kế sinh nhai hết rồi. Trợ lý Đường, chủ nhiệm trị an của thôn này là ai? Bí thư, thì chính là tôi đây, tôi kiêm luôn cả công tác trị an. Hòa Long, thế người tiền nhiệm là ai? Bí thư, cũng vào thành phố làm thuê hết rồi, vào đó để làm bảo vệ. Trợ lý Đường, lần này chúng tôi đến đây là muốn mở quan tài để nghiệm xác. Bí thư hốt hoảng nói, như thế làm sao được, người chết đã về với lòng đất rồi, các cậu còn định nghiệm xác? Cha mẹ hai đứa trẻ đều không có ở nhà, tôi là bí thư thôn cũng không quyết định được chuyện này, dân làng rồi sẽ phản đối cho mà xem. Bào Triển nói, ông nhất định phải tìm người thông báo cho cha mẹ đứa trẻ biết, để họ ngày mai phải trở về. Bí thư vừa buồn bực vừa hỏi, vụ án này điều tra đi điều tra lại rồi rốt cuộc như thế nào rồi? Cuối cùng cũng chỉ kết luận là tử vong ngoài ý muốn mà thôi, hay là cảnh sát tìm được đầu mối nào nữa? Bào Triển trả lời thẳng thắn, không giấu gì, rất có thể bây giờ chỉ là một cái mộ trống mà thôi. Bí thư kinh ngạc hỏi, mộ trống? Làm sao có thể như thế được? Lúc làm ma, chính tôi nhìn thấy họ chôn hai đứa trẻ kia mà. Hòa Long nói, có thể thi thể của đứa trẻ không còn trong đó nữa đâu. Bí thư quả quyết, đây đúng là việc tày trời, ngày mai tôi dẫn các anh đi kiếm. Hai đứa bé đều gọi tôi là ông, tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Bào Triển nói, chúng tôi chỉ muốn mở quan tài để kiểm tra, chứ không nghiệm xác, vì có lẽ cái xác đã không còn nữa rồi. Trợ lý Đường nói với bí thư, một bàn tay của đứa trẻ được tìm thấy ở nơi khác đấy. Mồ mả của những người trong làng đều tập trung ở phía sau núi. Những người địa phương gọi nơi này là rừng già. Sáng sớm ngày hôm sau, Bào Triển, Hỏa Long và trợ lý Đường lên đường đi kiểm tra mộ hai đứa trẻ, Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê. Không nằm ngoài dự kiến, ngôi mộ đã bị quật lên từ lúc nào. Bên trong thì trống rỗng. Thi thể của Sái Minh Lượng đã không còn nơi đó. Và điều kỳ lạ là thi thể của Sái Khê cũng lại biến mất. Hai đứa trẻ đó được chôn cùng với nhau. Bí thư giải thích, hai đứa trẻ đó định hôn nhân từ khi mới sinh ra. Ở chỗ chúng tôi có thể coi chúng là vợ chồng rồi. Vợ chồng thì tất nhiên phải chôn cùng với nhau. Bào Triển lấy mẫu đất nơi ngôi mộ bị quật lên, đưa về làm hóa nghiệm. Trong đất có lẫn tiền giấy, nhưng điều lạ là còn có cả xác pháo. Đây là một điều rất là bất thường theo phong tục tang lễ tại địa phương. Khi hạ táng hầu như không có chuyện đốt pháo, điều này không hợp tình hợp lý. Thi thể của ba đứa trẻ mất tích một cách thần bí. Vương Lệnh Quần vô cùng coi trọng cái vụ án này, cho mở cuộc họp khẩn rồi phân tích tình hình vụ án. Trong buổi họp, toàn bộ cảnh sát thảo luận và suy đoán về vấn đề trộm xác và những phương thức xử lý cái xác có thể đã xảy ra. Mọi người bàn luận xôn xao, không ai có kết luận cuối cùng. Trên toàn Trung Quốc từng xảy ra không ít các vụ trộm xác, ví dụ như gần vùng Tân Du từng liên tục xảy ra mười mấy vụ trộm xác chết. Rồi vụ án Lý Trình Câu ở Thập Lý Điện cũng đã từng chấn động Trung Quốc. Còn có cả vụ án tại thôn Nhân Tướng, thị trấn Long Xuyên, có kẻ quật mộ trộm xác. Những vụ án mất nhân tính này vẫn xảy ra khắp nơi trong 10 năm nay. Vương Lệnh Quần nói, sau khi kết hợp phân tích các vụ án trộm xác từng xảy ra, theo mọi người mục đích trộm xác này là gì? Tô Mi nói, có những nơi nếu trong nhà có người chết sau khi chôn xong thì phải có người canh giữ và dần dần trở thành một phong tục của địa phương. Trợ lý Đường bổ sung thêm, đó là để đề phòng có kẻ đào trộm mộ. Ở vùng này gần như không xuất hiện tình trạng này. Hỏa Long nói, ngày nay khắp nơi đều sử dụng dịch vụ hỏa táng, nhưng nhiều nơi không tiếp nhận hình thức này. Có một số gia đình sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền để mua một cái xác không tên, thay thế cho người thân của mình rồi đưa xác người thân đi thổ táng. Vì thế những thi thể bị đào trộm rất có thể được dùng vào trong mục đích này. Giáo sư Lương nói thêm, cũng có trường hợp thi thể bị đào trộm nhằm mục đích tạo tiêu bản bộ xương người dùm trong y học, hoặc cũng có thể là có dụng ý khác. Những vụ án đào mộ trộm xương đại đa số là dùng vào mục đích này cả. Tô Mi nói, mấy ngày hôm nay tôi cũng đã xem qua rất nhiều hồ sơ các vụ án trộm mộ, trong đó có một vụ dùng để làm tiêu bản. Bức ảnh trong hồ sơ vô cùng mang rợ, một cổ quan tài bị bật nắp, xương cốt không còn. Trên đống đất bên cạnh có một cái túi ni lông màu vàng. Một cảnh sát có tuổi cho biết, theo quan niệm mê tín thời xưa, những cây linh chi mọc trên quan tài có thể hấp thụ được dinh dưỡng của cái xác, vì thế nó vô cùng quý giá, công hiệu cũng rất là tuyệt vời, nên có thể có kẻ trộm xác là dùm để trồng nấm linh chi. Tô Mì nói tiếp, nhưng còn có khả năng nữa, đó là để phối duyên âm. Duyên âm là mối duyên giữa người chết và người chết. Một số nơi ở trong nông thôn vẫn giữ tục lệ này. Do nhu cầu ngày càng tăng, thi thể nữ ngày càng có giá. Bào Triển hoài nghi, rất có thể Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê đã được phối duyên âm. Trên mộ của hai đứa trẻ phát hiện thấy xác pháo, chỉ có khả năng phối duyên âm là hợp lý nhất trong trường hợp này. Tô Mi nói, hai đứa trẻ đã có hôn ước từ khi lọt lòng. Sau khi chết, hai bên cha mẹ chắc đã tổ chức lễ cưới cho chúng. Bào Triển đồng tình, đúng thế, tang lễ của hai đứa trẻ cũng chính là ngày hôn lễ. Hỏa Long lại cho rằng, bí thư của thôn có thể là vì lo sợ bị cấp trên phê bình, do đó có hành vi mê tín dị đoan, nên mới cố tình giấu cái việc này đi, và những người dân trong làng cũng không ai hé răng nói nửa lời. Vương Lệnh Quân nói, chúng ta phải nhanh chóng tìm được cha mẹ hai đứa trẻ để xác minh về việc này. Vị cảnh sát trung tuổi bỗng do dự rồi nói, việc trộm xác, nhất là xác trẻ con, nó còn có một động cơ nữa. Vương Lệnh Quân hỏi gấp, là gì? Cảnh sát trung tuổi trả lời, nuôi ma.